Ông chấp nhận cả những người phụ nữ mà ông kỳ công chiếm đoạt của người khác, thì sao ông có thể tin tưởng ở sự hiến dâng? Vậy đó, cuối cùng chị hiểu được tại sao cha tôi lại phớt lờ mình. Tôi và Điền buộc phải kể câu chuyện của chúng tôi để chị không phải rây rứt gì với thân phận làm lỵ. Những ký ức chấp vá, đứt đoạn được chúng tôi kể khá chậm. Một phần vì đã lâu không dùng cách giao tiếp bằng lời, một phần do vài chi tiết khiến chúng tôi phải dừng câu chuyện lại vì thấy nhói ở đâu đó hay đợi chị thôi khóc. Thí dụ như cái đoạn kể về kỳ kinh nguyệt đầu tiên của tôi, máu chảy giữa hai đùi không dừng được, tôi thụp xuống bụng chỗ ấy lại, máu từ từ chảy qua kẽ tay, tôi thấy mình rỗng ra, tái nhợt chết dần. Thằng Điền vói bức đọt chuối tọng vào miệng nhai ngốn ngấu điên dại để lấy bả xịt lại chỗ máu. Thuốc gò nghe nói cầm máu rất tốt cũng chẳng ăn thua. Hai đứa nhìn nhau khóc. Tôi đã mơ thấy ngôi mộ của mình như chiếc giường giữa bốn bề đồng nước. Chị méo máu vít đầu tôi vào lòng. Trời ơi, tội không? Lúc đó cha mấy cưng ở đâu? Tôi ngơ ngác không biết. Nhưng dù cha coi gần ngay đấy thì chúng tôi cũng chẳng thể cầu cứu. Đã nói là chị em chúng tôi phải tự học đủ thứ rồi mà. Những gì không biết, chúng tôi thử. Những gì không hiểu, chúng tôi chất thành khối trong lòng. Nhiều khi thấu đáo được một điều nào đó, chúng tôi phải trả giá cao. Có lần chúng tôi thả vịt nghỉ khúc kinh có bóng cây, bỗng nổi xấu hổ vì mình là con người sọc lên mũi, sặc sụa. Khi tôi phát hiện ra lũ vịt chẳng bao giờ cưỡng đoạt và gạt gẫm nhau. Khoảng thời gian trước khi con trống trèo lên con mái rất thật, mềm mại, êm đềm. Tôi sửng sốt, thằng Điền sửng sốt. Trời ơi, khác với những gì chúng tôi biết, qua cha tôi, má tôi. Trong sự hoang lạc của những con vịt, đầy ắp thứ gọi là tình yêu, Điền chới với, nghi hoặc lan ra như một vòng sóng. Và khi chị xuất hiện thì trong nó chỉ còn nỗi ân hận dày vò. Điền yêu chị, nhưng tình yêu đó khiếm khuyết mất rồi. Sau giấc ngủ dài, bản năng nó đã không trở dậy. Trái tim nó chỉ là hòn than nhỏ, không thể hâm nóng lại cơ thể ngã màu tro. Sợi dây xúc cảm như lối đi lâu lắm không người lui tới. Cỏ dại bọc bịt mắt, đường đất cầu gãy. Thằng Điền tuyệt vọng. Tôi cảm giác sự đổ vỡ khi Điền đuổi theo chị, và chị thì chạy theo cha. Một cuộc đua rã rượi chẳng đến đâu. Chúng tôi còn phải dành sức cho cuộc mưu sinh dưới nắng như tát lửa. Cha quyết định bán bầy vịt đi. Ba người mỗi lần xách vài ba con. Chúng tôi chia nhau đi vài xóm để bán lẻ. Nhưng cách ấy chẳng cho kết quả nhiều. Nắm con vịt ốm nhằn trong tay, xương ức gò ra bén ngót cũng đã đoán được. Thêm nữa, mùi giáp hạt kéo dài, nhiều nhà chạy gạo còn gây thịt vịt trở nên xa xỉ. Tivi thì vẫn đang ra rã về dịch cúm. Những người biết chút đỉnh rụt lầu. Ăn vịt nặng lây bệnh chết à. Chúng tôi mang lũ vịt trở về. Con đường dẫn lên đồng rập rờn hoa mua tím. Cũng theo lối này, vài hôm sau, ông trưởng ấp dẫn theo một cán bộ xã, sòng sọc đến chỗ chúng tôi. Tôi vừa sợ, vừa biết ơn những người như thế này. Họ làm cho chúng tôi cảm thấy bớt hoang dã, làm chúng tôi hiểu rằng, ngay cả trên những cánh đồng hoang liêu nhất, thì chúng tôi vẫn bị ràng buộc bằng hàng vạn luật lệ. Nhưng đồng thời, họ luôn mang tai họa đến. Dường như sự trừng phạt đang núp sau hai khuôn mặt bị nướng với mặt trời, bóng nhảy, tươm mỡ. Họ phơ phởn nói bằng thứ ngôn ngữ buồn cười. Bọn chăn vịt chúng tôi chẳng khi nào dùng những chữ chỉ thị, loại trừ tận gốc hay giải quyết dứt điểm. Thật đơn giản khi nói, các người phải hủy bầy vịt. Cha tôi cáu kỉnh gật đầu, tôi và Điền kêu lên một tiếng buốt, ôi, những bạn bè của chúng tôi sắp bị chôn sống nữa rồi. Cái nhìn chị chảy theo nước mắt của thằng Điền. Chị khẽ bảo, không sao đâu mấy cưng. Chị đon đã chèo kéo hai người đàn ông lạ về phía mình. Mấy anh thương em với, nỡ nào để cả nhà em chết đói. Một người cào cạo, ở trên lệnh xuống, tụi tôi cãi sao được. Nụ cười đông đưa tung tẩy trên khóe mắt. Thì em có bảo mấy anh cãi đâu, mấy anh giả đò không biết, không nhìn thấy bầy vịt của em là được rồi, dễ ợt. Thằng Điền bẹo bạo cắn răng, nó tự kìm nén bằng cách siết vai tôi đau nhừng. Cách đó 5-7 bước, giọng nói của chị vẫn lướt như một dòng gió đẩy hơi nước, thấm dịu lại hai khuôn mặt, cố tỏ ra cứng đơ. Một người nuốt nước miếng, ánh nhìn ham muốn như mũi kim thò ra khỏi bọc, lơ láo. Mắt ông ta lột trần chị và toan tính một thoáng. Người còn lại có vẻ thú vị, háo hức như sắp được xem một vở cải lương hay. Chị thấu hiểu đàn ông đến nỗi, ngay lập tức chuyển hóa về phía chúng tôi, ngầm báo cuộc thương lượng về một sự đổi khác đã kết thúc rồi. Hai anh cứ về trước, chút nữa em lựa mấy con vịt tơ đem lại cho mấy anh. Hai anh cứ về trước, chút nữa em lựa mấy con vịt tơ đem lại cho các anh ngay trai. Nhà Năm đây em biết chứ sao không, đi tới đâu em cũng coi mặt thổ địa trước chứ. Nụ cười chị chợt mỏi mê, mỏi nhường, có một chút tàn nhẫn, một chút mang rợ trong cuộc thương lượng này. Hai người đàn ông quay vào xóm, không quên vói lại một câu, nửa đen nạt, nửa xòe xòa, tụi tôi nể vợ anh. Cha tôi cười hết sức độ lượng, ôi những thằng trẻ con. Chị vò đầu thằng Điền bảo, chị nhỏ thôi mà, đi bắt vịt giùm chị nhỏ cưng. Và hướng cái nhìn sâu nhói về phía cha tôi, rất chậm rãi. Chị thay áo, lấy nón, xỏ dép. Thời gian dằn dặt, tôi biết chị chờ, hy vọng. Tôi biết đi một quãng xa, chị vẫn còn giỏng tay đợi một tiếng gọi, quay lại đi sương. Nhưng chỉ có gió nghiêu ngao soi mói vào khoảng thịt sau tà áo người phụ nữ đang xiên xiên trên bờ cỏ sập sờn. Chị về khi trăng rạng rỡ trên đầu, mãi sau này tôi vẫn còn ghê sợ cái màu trăng ấy. Ông quấn quệt vào cỏ ướt đẫm sương, hơi rượu quyện với mùi thuốc lá làm tôi chào chực. Nhát thấy hai chị em tôi ngồi thù lù, chị kêu lên, trời đất hai cưng, chờ chị chi vậy? Chị làm đĩ quen rồi, mấy chuyện này nhằm bà gì mà mấy cưng buồn. Rồi khom người nhìn vào trời, chị chặt lưỡi tấm tắc, coi nè, trời ơi, bữa nay bộ gió mát sao mà người ta ngủ ngon dễ sợ. Chao, tiếng gái của cha tôi sao mà đều, sao mà thơi thới. Tôi chợt khóc ngay lúc này đây, dường như chị đang chết. Chị lại làm lấy tay quệt lên mắt, mảng nước nhòe nhoẹt bên màng tay, bết cả vào mớ tóc mai. Sáng sau gặp ở quầy vịt, cha tôi cười hơi giễu cợt, sao hồi tối vui không, chắc họ tưởng cô là vợ tôi nên hứng thú lắm hả, cứ để họ nghĩ vậy. Chị hóa trân vào cha, rồi dây qua tôi, chị để rớt từng lời. Mái cưng ác một, nhưng người cha này có cưng ác tới 10. Nói rồi chị quay đi, chân vướng dấp duỗi vào cỏ. Con đường nhỏ dầm chan trong màu hoa mua tím. Tôi đắn đó thọc trong lòng một cái bẫy tay, bóng người khuất trong vườn. Thằng Điền xách nước về, nó cuồng lên hỏi chị đâu. Tôi chỉ con đường kinh sao sát hoa cỏ dại, em tôi chạy hồng hộc về phía đó. Điền cũng không trở lại.